xin đồng chí đi tư khi tôi theo thánh Gioan. Hôm sau, ông Gioan lại đang đứng với hai người trong nhóm môn đệ của ông. Thấy Đức Giêsu đi ngang qua, ông lên tiếng nói, đây là chiên Thiên Chúa. Hai môn đệ nghe ông nói, liền đi theo Đức Giêsu. Đức Giêsu quay lại, thấy các ông đi theo mình thì hỏi, các anh tìm gì thế? Họ đáp, thưa Rabbi, nghĩa là thưa thầy, thầy ở đâu? Người bảo họ, đến mà xem. Họ đã đến xem chỗ người ở và ở lại với người ngay hôm ngày và ở lại với người ngày hôm ấy. Lúc đó vào khoảng giờ thứ 10, ông Andre, anh Simon Pedro là một trong hai người đã nghe ông Gioan nói và đi theo Đức Giêsu. Trước hết, ông gặp em mình là ông Simon và nói, chúng tôi đã gặp đấng Mêsia, nghĩa là đấng Kitô. Rồi ông dẫn em mình đến gặp Đức Giêsu. Đức Giêsu nhìn ông Simon và nói, anh là Simon, con ông Gioan, anh sẽ được gọi là Kepha, tức là Phêrô. Đó là lời Chúa.
Kính thưa quý anh quý chị, bài phúc âm hôm nay cho ngày mùng 4 tháng Giêng, bài phúc âm sau cái tuần Bát Nhật Giáng Sinh và trước lễ Hiển Linh. Chỉ còn cách một ngày nữa là tới lễ Hiển Linh mùng 6 tháng Giêng. Chúng ta cũng biết là sau cái tuần Bát Nhật Giáng Sinh đó, thì giáo hội chọn đọc các bài phúc âm của Thánh Gioan. Đoạn 1, ở phần cuối của đoạn 1, liên quan đến chính vai trò của Thánh Gioan Tẩy Giả, cũng như là các môn đệ của Thánh Nhân. Và hai cái bài vào ngày mùng 2, mùng 3, chúng ta đã đọc đó, thì thấy là Ngài làm chứng về Chúa Kitô. Đấng đến sau Ngài, Ngài đến làm phép rửa để tỏ cái đấng đấy ra. Cái đấng mà sẽ làm phép rửa trong Thánh Thần. Cái đấng mà Ngài công nhận là chiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, đồng thời cũng là con Thiên Chúa. Đấy là hai cái bài phúc âm liên quan trực tiếp đến vai trò làm MC của Thánh Gioan Tẩy Giả. Đấy, dù Ngài là chứng nhân, nhưng mà cái chứng nhân như em đã phân tách đó, chứng nhân của Ngài đó, không phải là Ngài được trực tiếp sống với Chúa Kitô giống như các thánh tông đồ sau này, mà là do Ngài được ơn linh ứng, được Thiên Chúa soi sáng qua Thánh Thần, để Ngài biết được đấng đến sau là đấng nào, đấng ấy là đấng là ai, chiên Thiên Chúa, là con Thiên Chúa, vân 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 vân. Thì Ngài Ngài chỉ giúp cho dân Do Thái nhận biết cái đấng đến sau Ngài thôi. Chứ thật sự ra Ngài không có trực tiếp sống với Chúa Kitô giống như các thánh tông đồ sau này. Và cái bài phúc âm hôm nay đó là chúng ta thấy ở trên sân khấu đó, giống như chúng ta tưởng tượng đó, hôm qua hôm kia đó, đầu tiên là ngày thứ hai đó, bài phúc âm chỉ thấy có Ngài thôi, một mình Ngài làm MC đứng ở giữa trên sân khấu. Sau đó cái ngày hôm qua, ngày thứ ba, ngày mùng 3 tháng Giêng đó, thì chúng ta bắt đầu thấy xuất hiện thêm một nhân vật nữa, đó là Chúa Giêsu Kitô. Bởi vì hôm qua đó là cái bài phúc âm nói gì, khi thấy Chúa Giêsu đến với mình thì Thánh Gioan nói đây là chiên Thiên Chúa. Chúng ta thấy không, trên sân khấu bắt đầu xuất hiện thêm Chúa Giêsu. Đấy, và hôm nay đó, trên sân khấu ngoài Thánh Gioan Tẩy Giả ra là người làm MC đang tiếp tục đứng đó, có Chúa Giêsu nữa. Rồi, thêm hai người môn đệ ở trong hậu trường bước ra. Đó, thì bây giờ chúng ta thấy là ở trong cái bài phúc âm này là thấy thêm hai nhân vật. Đó là nhân vật Andre và nhân vật Simon, hai anh em ruột. Và chúng ta để ý cái này nữa. Để ý cái này nữa rất là hay. Đó là cái gì? Chúng ta đã nghe thấy là ngày hôm sau. Đó, ngày hôm sau là next day, tiếng Mỹ là next day. Thì hôm qua, bài phúc hôm qua cũng nói là next day. Đấy, next day thì thánh Gioan Tẩy Giả giới thiệu là đây là chiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian với chung dân chúng đang đứng với ông á, bởi vì Chúa Giêsu đang tiến về phía ông á. Tại đó này ông giới thiệu với chung dân chúng là như vậy. Thì cái ngày hôm sau của bài phúc âm hôm qua mùng 3 tháng Giêng đó, theo em suy đoán và em đã trình bày hôm qua, đó là cái gì? Đó là sau khi Chúa Giêsu chịu phép rửa. Bởi vì chính cái những cái lời mà Thánh Gioan Tẩy Giả nói trong cái bài phụ hôm qua liên quan đến phép rửa của Thánh Gioan Tẩy Giả. Đấy, rồi. Cái bài phụ hôm nay lại nói là next day, là ngày sau đó, lại một ngày sau đó nữa. Rồi Chúa Giêsu đi ngang qua, chứ không phải tiến đến với ông ấy. Đấy, thấy không? Đọc lại bài phụ âm nhá. Gioan đang đứng với hai người trong nhóm môn đệ của ông. Có nghĩa là ông nhiều môn đệ, nhưng mà trong có hai người đang đứng đó thôi. Nhìn theo Chúa Giêsu đang đi. Đó, đang đi ở phía trước cái kia. Chứ không phải đi đến với ông ấy. Nói, mà nói là đây là chiên Thiên Chúa. Đấy, cũng lặp lại như hôm qua, đây là chiên Thiên Chúa, chỉ có không có là đấng xóa tội trần gian thôi, nhưng mà vẫn là chiên Thiên Chúa. Đây là chiên Thiên Chúa. Thì cái vấn đề đầu tiên chúng ta đặt ra ở đây đó là cái gì? Là cái thời điểm và cái địa điểm. Bởi vì sao vậy? Bởi vì sau khi hai môn đệ nghe ông nói liền đi theo Chúa Giêsu, lẽo đẽo theo sau, bỏ thầy mình để theo Chúa Giêsu. Như vậy chúng ta thấy rằng Chúa Giêsu có một sức hút rất là mạnh, đến nỗi mà môn đệ của Gioan Tẩy Giả là một người phê mờ trong dân Do Thái, mà là môn đệ của một người phê mờ trong dân Do Thái không phải chuyện thường. Vậy mà bây giờ bỏ thầy mà đi theo một cái người lạ như vậy, mà mới chỉ nghe thấy nói là đây là chiên Thiên Chúa thôi, mà liền đi theo Chúa Giêsu, liền đi theo, không biết có kịp chào thầy mình không, và thấy Chúa Giêsu một cái á là đi theo liền, là đi theo liền. Đã, nhưng mà không có dám lên tiếng gì hết, không có dám nói năng gì hết. Cứ lẽo đẽo theo thôi, hai người cứ lẽo đẽo theo thôi. Đấy, rồi Chúa Giêsu ngoảnh mặt lại. Chúng ta thấy không, bao giờ Chúa cũng vậy. Chúa cũng đáp ứng lại tất cả những gì chúng ta theo đuổi, mà nhất là theo Chúa, thì Chúa sẽ đáp ứng lại cho chúng ta thỏa mãn. Bởi thế nên Chúa thấy hai cái ông này rất là thiện chí đi theo, hai anh chàng thanh niên, trẻ trung, đấy, đi theo mình. Thì ngoảnh mặt lại để làm gì? Thấy họ đi theo mình thì nói với họ, các ngươi tìm gì vậy? Chúa gợi ý để cho họ trả lời, chứ Chúa thừa biết là hai anh chàng này muốn. Đấy, vì thế nên khi mà Chúa gợi ý để cho chúng ta có thể dễ dàng trả lời, họ thưa với người, Rabbi, nghĩa là thưa thầy, thầy ở đâu vậy? Ở trong cái câu mà thầy ở đâu vậy đó, rất là hay, ý nghĩa của nó sâu lắm, chứ không phải chỉ có hỏi là thầy ở đâu, có nghĩa là ở chỗ nào, cái vị trí, cái địa điểm. Không, sau này chúng ta thấy là phúc âm Thánh Gioan đó, là Chúa Giêsu hay nói là các ngươi tìm ta, các ngươi muốn biết ta từ đâu tới. Đấy, cái đâu đó là cái mà nguồn gốc, giống như là hỏi là thưa thầy, thầy là ai vậy? Thay vì hỏi là thầy là ai thì bây giờ thầy ở đâu. Dù các ông đã nghe thấy thầy của ông nói là đây là chiên Thiên Chúa rồi đấy, nhưng mà các ông vẫn thắc mắc. Bởi vì cái con người này, con người rất đặc biệt, bởi vì các ông đã từng nghe thầy ông, các ông nói là đứng đến sau cao trọng hơn mà không đáng cởi dây giày cho ngài nữa, thì là phải đấng tuyệt vời, là con Thiên Chúa. Đấy, hôm qua, bài vua hôm qua mới nghe thấy là con Thiên Chúa. Thì vì thế nên ông cũng nói, ông cứ muốn đi tận nơi, mắt thấy, tai nghe, tay sờ tới, thì mới thấy được là cái đấng đó là đấng nào. Đấy, chúng ta thấy, ngay ở chỗ này chúng ta thấy phân biệt nhé. Thánh Gioan Tiền Hô và các môn đệ của ông ấy đã khác nhau rồi. Khác nhau ở chỗ nào? Khác nhau ở chỗ là Thánh Gioan Tiền Hô chỉ làm MC thôi. Còn các môn đệ của Chúa Kitô, tông đồ của Chúa Kitô đó, là ai? Là diễn viên, là thủ vai chính Chúa Kitô luôn. Thì tất nhiên phải gần Chúa Kitô, phải biết Chúa Kitô, phải thấy Chúa Kitô, phải nghe Chúa Kitô, phải sờ đến Chúa Kitô. Bởi thế nên họ mới biết là thầy ở đâu, có nghĩa là thầy là ai, thầy từ đâu tới. Đấy, thế mà tìm ra nguồn gốc thì biết cái căn tính của cái người đó. Thì bây giờ họ muốn hỏi ở đâu, thì Chúa trả lời sao? Hãy đến mà xem. Come and see. Có nghĩa là Chúa tôn trọng chúng ta, Chúa không tự tỏ mình ra, chúng ta tự nhiên thấy là chúng ta sẽ tìm. Do đó nên Chúa nói một cách rất khách quan, để cho chúng ta tự do và tự nhận biết. Và Chúa nói hãy cứ đến mà xem. Họ đã đến và xem chỗ người ở, và ở lại với người ngày hôm ấy. Lúc đó độ chừng giờ thứ 10, nghĩa là buổi chiều đấy. Bởi vì giờ thứ 9 là 3 giờ chiều, là cái lúc mà Chúa Giêsu chết. Thì giờ thứ 10 có nghĩa là buổi chiều, là khoảng 4-5 giờ chiều. Thì lúc bây giờ có thể là gặp ngài trước đó, sau đó thì ở lại, mà ở lại lúc bây giờ là chừng giờ thứ 10. Đấy, thì có thể lúc 3 giờ gặp rồi lúc 4 giờ là ở lại luôn, chắc là qua đêm luôn đấy, anh em nghĩ vậy, hay là tới tối rồi thì đi về chăng, em không biết. Nhưng mà ở đây chúng ta thấy rõ ràng là họ đã đến và xem chỗ người ở. Vậy chỗ người ở ở đây là chỗ nào các anh các chị? Lúc nãy em vừa nói là họ muốn hỏi là nguồn gốc của Chúa, để biết Chúa là ai. Đó, để biết nhân vật, đây là Chiên Thiên Chúa là ai. Bởi vì thầy nói là con Thiên Chúa cơ mà, chứ đâu phải thường như vậy. Thì theo em các anh các chị, ở đầu bài phúc âm có nói là, tiếng Mỹ nói là next day, có ngày hôm sau. Mà cái bài phúc âm hôm qua cũng nói là ngày hôm sau. Vậy thì sao mà cứ nói ngày hôm sau hai lần như vậy? Đến ngày mai chúng ta sẽ thấy ngày hôm sau nữa, Chúa Giêsu tính là đi Galilee. Rồi sau đó là 3 ngày sau Chúa Giêsu trở về Cana ăn cưới. À, dự tiệc cưới Cana. Đấy, nếu mà đọc kỹ Phúc Âm Thánh Gioan là chúng ta sẽ thấy như vậy. Ngày hôm sau rồi ngày hôm sau rồi ngày hôm sau rồi rồi ngày thứ 3 ngài về Cana dự tiệc cưới với mẹ người đó. Thì cái ngày hôm sau mà bài Phúc Âm hôm qua mùng 3 tháng Giêng đó là ngày hôm sau của biến cố Chúa Giêsu trị phép rửa. Còn cái bài phúc âm hôm nay mà nói đến ngày hôm sau. Đấy, ngày hôm sau thì không phải là ngày hôm sau có nghĩa là sau ngày cái hôm qua. Không phải. Theo em á là ngày hôm sau đó là sau cái biến cố Chúa Giêsu ăn chay 40 ngày. Sau khi Chúa ăn chay ở trên hoang địa 40 ngày, Chúa trở lại với Thánh Gioan Tẩy Giả. Chúa trở lại, Chúa đi ngang qua chỗ đó. Và lúc bây giờ thì mới bắt đầu có các môn đệ. Chứ trước đó theo phúc âm dẫn lãm á, Matthew, Marco và Luca đó, sau khi Chúa Giêsu trị phép rửa xong là Thánh Thần đưa ngài đi vào hoang địa để chay tịnh 40 đêm ngày. Chứ không phải là gặp các môn đệ trước, không, sau đó rồi mới tuyển mộ các môn đệ. Vì thế nên em suy là ngày hôm sau đây là ngày hôm sau cái biến cố Chúa Giêsu 40 ngày chay tịnh trong hoang địa. Bởi thế nên bây giờ Chúa Giêsu nói là hãy đến mà xem. Thì theo em suy đoán thôi là hãy đến mà xem á, chỗ người ở. Thì em nghĩ là người dẫn hai cái môn đệ của Thánh Gioan đến cái chỗ mà ngài đã chay tịnh 40 ngày, đến chỗ đó. Thì cũng có thể là gần của chỗ Thánh Gioan Tẩy Giả. Bởi vì Thánh Gioan Tẩy Giả cũng sống ở trong hoang địa. Em không biết là có phải trùng một chỗ hay không hay là khác, em nghĩ là khác. Và khi mà hai môn đệ này tới đó, thì không biết Chúa nói chuyện với hai môn đệ này những cái gì, hay là họ thấy nơi ngài những cái gì, không biết, hoàn toàn không biết. Nhưng mà chỉ thấy được cái kết quả của nó rất là tích cực, rất là hay. Nơi đánh động hai cái ông này, một người tên là Andre rủ một người khác tới gặp Chúa, và một người tên là Philippe, bài phúc âm ngày mai, lại cũng rủ một người khác tới. Philippe thì rủ ai? Thì rủ Nathanael, tức là Bartolomeo, đó, hai tông đồ tương lai của Chúa Giêsu. Còn Andre rủ ai? Rủ chính Simon là anh của mình. Tới gặp Chúa Giêsu. Và chính trong bài phúc âm hôm nay thấy nói rõ nhé, họ đã đến và xem chỗ người ở và ở lại với người ngày hôm đấy, lúc đó độ chừng giờ thứ 10, và không biết ở tới bao lâu. Không biết có ăn tối với Chúa hay không, hay là không có bữa tối gì hết á. Chúa đâu có ăn uống gì đâu. À, hay là ăn rất là khổ sở. Và vì hai cái ông môn đệ này đã từng sống với thầy mình rồi, đã sống khổ quen rồi. Do đó bây giờ chắc là thấy Chúa Giêsu còn khổ hơn nữa, còn chay tịnh hơn nữa, còn sống là siêu hơn nữa. Do đó mới ông mới phục hơn là thầy mình nữa. Do đó rủ nhau tới. À, sau đó là Thánh Gioan kể tiếp. Andre, em của Simon Phêrô, một trong hai người đã nghe Gioan nói và đã đi theo Chúa Giêsu. Ông gặp Simon anh mình trước hết và nói với anh: "Chúng tôi đã gặp Đấng Messiah", nghĩa là Đấng Kitô, và ông dẫn anh mình tới với Chúa Giêsu. Đấy, chúng ta thấy không? Cái thành quả của việc đến mà xem và ở lại với người thì đã sinh ra cái trái. Cái trái gì? Trái đó là thấy được cái đấng này đó chính là Đấng Messiah, chính là Đấng Thiên Sai, Đức Kitô, Đấng được Thiên Chúa sức giàu, Đấng sai đến, Đấng mà dân Do Thái từ trước đến nay vẫn trông mong. Đấy, vì thế nên với đáng để rủ tất cả mọi người quen biết của mình tới để mà gặp cái Đấng đó. Và thầy mình thật sự không phải là cái Đấng đó. Chính thầy mình đã nói rõ, tôi không phải là Đức Kitô. Tôi chỉ là tiếng kêu trong hoang địa. Tôi đến dọn đường cho Đấng đến sau. Thì đây, hôm nay, hai môn đệ của Thánh Gioan Tẩy Giả đã gặp chính cái Đấng đó. Và chính mắt đã thấy, tai đã nghe. Và bây giờ bắt đầu làm chứng. Bắt đầu về làm chứng bằng cách là lôi kéo người khác tới với Đấng Messiah của mình nữa. Ôi lệ mẹ Maria! Qua bài phúc âm hôm nay, chúng con thấy được là cái sức thu hút của Chúa Kitô, thu hút của người con mẹ sinh ra trong hang lừa máng cỏ, một con trẻ mới sinh bọc trong khăn nằm trong máng cỏ, giờ đây đã trở thành một Đấng Messiah trong lòng của một số rất là ít người bắt đầu nhận biết con của mẹ, để có thể trở thành tông đồ chứng nhân tiên khởi của con mẹ. Chúng con đã được trở thành môn đệ của Chúa Kitô con mẹ từ khi chúng con được chịu phép rửa tội. Xin mẹ cho chúng con tiếp tục sống cái sứ vụ tông đồ của chúng con. Trước hết, cho chúng con cảm nghiệm thấy con mẹ thật sự là Emmanuel ở với chúng con, có thể làm chứng cho người. Và nhờ đó, người trở thành Đấng Messiah, Đức Kitô, Đấng Kitô của tất cả những người mà chúng con gặp gỡ và đem về với Chúa Kitô con mẹ. Amen.